quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt nội dung phần 6 như sau. Các đạo sĩ phái Toàn Chân cho rằng hai người Quách Tĩnh và Dương Quá đến tấn công cung Trùng Dương, nên cứ gặp xuất chiêu chống lại. Hết cách thuyết phục, Quách Tĩnh đành xuất thủ. Càng lên cao, càng nhiều đạo sĩ xông ra. Họ bày thiên can bắt đầu trận, nhưng võ công của Quách Tĩnh nay đã đạt đến cảnh giới, nên chàng luôn chiếm thế thượng phong. Đến trận thứ ba thì một đạo sĩ lén bắt cóc Dương Quá mang đi. Quách Tĩnh lên đến sân trước đại sảnh của cung Trùng Dương, thấy lửa cháy ngùn ngục ở hậu viện và các đạo quán. Khoảng 100 đạo sĩ lập thành 20 trận pháp bắt đầu trùng trùng điệp điệp, biến hóa liên tục vây chàng vào giữa. Quách Tĩnh phải thi triển hết công phu mới thoát ra được. Vào đến chánh điện, Quách Tĩnh rất kinh ngạc thấy ba vị đạo sĩ cao niên, Mã Ngọc, Khưu Sử Cơ, Vương Sử Nhất và bốn vị đạo sĩ trẻ đang ngồi theo trận pháp bắt đầu trận, nhưng tình trạng đang nguy cấp. Nhiệt huyết nổi lên, Quách Tĩnh liền đưa tay túm ngay một đại cao thủ người Trung Thổ, ném thẳng vào vách tường. Sau đó chàng đứng đối diện một nhà tăng trung niên, người Tây Tạng, mặt hồng hào, một công tử mặc cẩm bào màu vàng nhạt, tay cầm quạt, người Trung Thổ, có võ công cao hơn cả. Y cao ngạo nói, nếu Quách Tĩnh tiếp y nổi 30 chiêu thì y sẽ tha chết cho các đạo sĩ. Mời quý vị theo dõi Quách Tĩnh thu xếp với bọn này như thế nào qua phần đọc truyện sau đây.
Quách Tĩnh thấy tình thế gấp gáp, không cần nhiều lời, tay phải chập luôn lấy cây quạt kéo về phía mình. Nếu cả công tử quý phái không chịu buông cây quạt thì thân hình gã sẽ bị kéo sang. Công tử quý phái bị kéo, cố nhiên không buông cây quạt, thân hình chỉ lắc lư mấy cái. Quách Tĩnh thầm ngạc nhiên, người này còn ít tuổi mà chịu nổi cái kéo của ta. Cách vận nội lực của y rất giống môn hộ của Tạng Tăng Linh Trí Thượng Nhân, song khôn ngoan linh hoạt hơn Linh Trí Thượng Nhân nhiều, chắc là một phái ở Tây Tạng. Cái khung của cây quạt đúc bằng sắt chính là một thứ vũ khí. Sắc mặt của gã công tử quý phái đột nhiên xuất hiện màu tím, nhưng tan đi ngay. Quách Tĩnh biết gã giật gấp nội công chống đỡ. Nếu chàng lúc này gia tăng kình lực, chỉ cần trên mặt gã xuất hiện 3 lần sắc tím thì nội tạng của gã sẽ bị trọng thương. Thế kỷ người này luyện được công phu ấy hoàn toàn không dễ, nên chàng không nỡ nặng tay đã thương gã, chỉ mỉm cười đột nhiên buông tay ra. Công tử quý phái thầm biết đối phương võ công cao hơn hẳn, chẳng qua muốn giữ thể diện cho gã nên mới không đoạt lấy cây quạt mà thôi. Bèn nhảy lùi lại, mặt đỏ bừng nói, Tịnh vấn quý tính đại danh của các hạ. Giọng nói đã rất lễ độ. Quách Tĩnh nói, tiền danh của tại hạ không đáng nhớ. Các vị Mã chân nhân, Khưu chân nhân, Dương chân nhân ở đây đều là ân sư của tại hạ. Công tử quý phái bán tính bán nghi, nghĩ bụng, vừa rồi đấu chán chê với các lão đạo sĩ, thấy họ chỉ có thiên canh bắt đầu trận là lợi hại, nếu đánh riêng từng người thì không một ai địch nổi gã. Ai ngờ họ lại có một đệ tử lợi hại dường này. Bèn ngắm kỹ Quách Tĩnh từ đầu xuống chân, thấy chàng diện mạo chất phác hết sức bình thường, quần áo giải thô, chẳng khác gì một nông phu, vậy mà võ công thì cao thâm khôn lường. Bèn nói, các hạ võ công kinh nhân, tại hạ vô cùng thán phục. 10 năm nữa sẽ trở lại lãnh giáo. Ở đây tại hạ còn một tục vụ chưa làm xong, bây giờ xin cáo từ. Nói đoạn, gã chắp tay chào Quách Tĩnh. Quách Tĩnh ôm quyền đáp lễ nói, 10 năm nữa tại hạ xin chờ sẵn ở đây. Công tử quý phái quay mình đi ra khỏi đại điện, đến cửa nói, cuộc giao đấu giữa tại hạ với phái Toàn Chân hôm nay, tại hạ tự nhận mình thua, chỉ mong các vị phái Toàn Chân hãy lo chuyện của mình, đừng ngăn cản việc riêng tư của tại hạ. Theo quy củ giang hồ, một người đã tự nhận mình thua trong cuộc giao đấu rồi đã ước hẹn thời gian tái đấu, thì từ nay đến lúc hẹn đó, đôi bên dẫu có gặp nhau ở chỗ đường hẹp cũng không được động thủ. Quách Tĩnh nghe gã nói vậy liền đồng ý ngay. Công tử Quý Phái mỉm cười, dùng tạng ngữ nói vài câu với Tạng Tăng. Đang định bước ra thì Khưu Sứ Cơ đột nhiên đề khí quát:
"Khỏi cần đợi 10 năm, Khưu Sứ Cơ ta sẽ đến tìm ngươi."
Tiếng quát của Khưu Sứ Cơ làm rung mái ngói, chứng tỏ nội lực của lão đạo sĩ vô cùng thâm hậu. Công tử Quý Phái thấy ông trong tay, giật mình nghĩ thầm: lão đạo sĩ này nội lực chẳng kém chút nào, thì ra ban nãy họ chưa dốc toàn lực. Gã không dám dừng lại thêm, rảo bước đi ra. Gã hồng bào Tạng Tăng hậm hực nhìn Quách Tĩnh một cái, rồi cùng bọn kia lũ lượt kéo ra. Quách Tĩnh thấy bọn kia có không ít kẻ diện mạo đặc biệt, hoặc mũi cao râu rậm, hoặc tóc vàng mắt sâu, hoàn toàn không phải người trung thổ, thì lòng đầy nghi vấn. Chỉ nghe tiếng binh khí va chạm và tiếng giao đấu quyên náo ngoài sân lắng dần, biết kẻ địch đang rút lui. Bảy vị đạo sĩ trong điện đứng dậy, vị đạo sĩ nằm phủ phục vẫn bất động. Quách Tĩnh bước lại cúi nhìn, thì ra Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông, mới biết là các vị đạo trưởng tuy bị nguy song vẫn ngồi ngay bất động là để bảo vệ sư đệ đồng môn. Chàng thấy Hách Đại Thông mặt vàng như nghệ, hô hấp thoi thóp, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng bị trọng thương. Quách Tĩnh cởi đạo bào cho lão, bất giác giật mình thấy trên ngực có một dấu bàn tay xòe 5 ngón, màu tím sẫm, thấm sâu vào trong da thịt, thì nghĩ võ công của kẻ địch đúng là một phái ở Tây Tạng. Đây là công phu đại thủ ấn, chưởng không có độc, song công lực không thua gì linh trí thượng nhân năm nào. Chàng lại bắt mạch, may là mạch hồng có lực, biết Hách Đại Thông là quyền môn chính tông, tu luyện nhiều năm, nội lực thâm hậu, sẽ không nguy đến tính mạng. Lúc này quả thế từ phía hậu điện đang lan tới, Khưu Sứ Cơ ôm Hách Đại Thông nói:
"Chúng ta ra ngoài thôi. Đệ tử có mang theo một đứa bé, không biết là ai đang giữ nó, liệu nó có bị nguy hiểm gì nữa chăng?"
Các vị đạo trưởng toàn tâm chống địch, chưa biết chuyện đó, nghe chàng hỏi đều hỏi:
"Là con của ai vậy? Nó đâu rồi?"
Quách Tĩnh chưa kịp trả lời, bỗng nhoáng trong ánh lửa có một bóng đen, rồi một cậu bé từ trên xà nhà nhảy xuống cười nói:
"Điệt nhi ở đây nè Quách ba bá."
Chính là Dương Quá.
Quách Tĩnh cá mừng nói: "Sao Quá Di lại trốn trên xà nhà?"
"Quách ba bá đấu với 7 đạo sĩ thối hả?"
"Nó bậy, mau bái kiến tổ sư gia."
Dương Quá lè lưỡi khấu đầu với Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ, Dương Sứ Nhất. Tới trước mắt Doãn Chí Bình, nó thấy người này còn trẻ, bèn quay sang hỏi Quách Tĩnh:
"Vị này không phải là tổ sư gia phải không? Điệt nhi nghĩ không cần lạy tạ."
"Vị này là Doãn sư gia, mau khấu đầu."
Dương Quá trong lòng không chịu, nhưng đành phải khấu đầu. Quách Tĩnh thấy nó không khấu đầu với 3 vị đạo sĩ trung niên thì quát:
"Quá Di, sao vô lễ như vậy?"
"Điệt nhi đã khấu đầu xong rồi, các vị mau kẻo không kịp. Quách ba bá đừng trách điệt nhi nghe."
"Cái gì không kịp?"
"Có một đạo sĩ bị trói ở nhà bên kia, nếu không sang cứu, điệt nhi e bị chết cháy đó."
"Ở nhà nào? Nói vào."
"Thì hình như ở bên đó đó, cô không biết ai trói nữa à."
Doãn Chí Bình nhìn nó một cái, chạy dội sang sương phòng phía đông, thấy không có ai, liền chạy sang tịnh thất, nơi các đệ tử đời thứ 3 tu luyện nội công. Vừa đạp cửa ra thì thấy bên trong mù mịt khói, một đạo sĩ bị trói vào giấc giường, miệng kêu ú ớ, tình thế đã nguy kịch. Doãn Chí Bình liền rút kiếm cắt dây trói cứu đạo sĩ đó ra. Lúc này Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ, Dương Thứ Nhất, Quách Tĩnh, Dương Quá đều đã ra khỏi đại điện, đứng trên dốc núi nhìn quả thế. Phía hậu điện lưỡi lửa lem lém, ánh lửa ửng đỏ cả một khoảng không. Nguồn nước trên núi vốn không đáng kể, chỉ có dòng suối nhỏ thường ngày lấy nước uống, dùng để cứu quả, thật không thấm tháp gì. Mọi người đành trơ mắt nhìn tòa hậu diện sừng sững dần dần sụp đổ, hóa thành đống tro tàn. Chúng đệ tử phái toàn chân hợp lực chia cắt được lửa, không cho lan rộng sang các dãy nhà khác. Mã Ngọc tính rất bao dung, bình thản. Khưu Sứ Cơ thì nóng nảy, càng già càng nôn nóng hơn. Nhìn lửa cháy đùng đùng, cứ nghiến răng chửi rủa. Quách Tĩnh đang định hỏi kẻ địch là bọn nào, vì sao lại hạ độc thủ, thì Doãn Chí Bình cấp một đạo sĩ béo mập từ trong khói chạy ra. Đạo sĩ kia cứ ho sặc sụa vì khói, nước mắt nước mũi ròng ròng. Vừa nhìn thấy Dương Quá thì y cả giận, nhảy sổ tới. Dương Quá cười hi hi, nấp ngay vào sau lưng Quách Tĩnh. Gã đạo sĩ mập chẳng biết Quách Tĩnh là ai, túm ngực chàng đẩy sang một bên để tóm lấy Dương Quá. Nào ngờ như chạm vào một bức tường, không xê dịch được chút nào. Gã đạo sĩ mập sững lại, giơ tay chỉ Dương Quá mà mắng:
"Thằng lõi con, mới định hại chết ta hả?"
Dương Sư Nhất quát: "Tịnh Quang, người nói gì vậy?" Gã đạo sĩ mập tên Lộc Thanh Đốc là một đồ tôn của Dương Sư Nhất, vừa thoát hiểm cảnh chết cháy, trông thấy Dương Quá liền nhào tới bắt nó, chẳng để ý có trưởng giáo chân nhân, sư tổ gia và khưu sư tổ đều đang ở bên cạnh. Nghe tiếng quát của Dương Sứ Nhất mới biết là mình vô lễ, toát mồ hôi lạnh, cúi đầu xuôi tay nói:
"À, đệ tử đáng chết, đệ tử đáng chết."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Là do đệ tử vô dụng, xin sư tổ gia cứ trách phạt."
"Thì có ai bảo cười hữu dụng bao giờ? Ta hỏi người là có chuyện gì?"
"Dạ thưa, đệ tử phụng mệnh Triệu Chí Kính, Triệu Sư Thúc đứng canh ở hậu viện, sau đó Triệu Sư Thúc dẫn cái thằng lõi, thằng.
Gã định nói thằng lõi con, nhưng nghĩ trước mặt các vị sư tổ không được vô lễ, bèn sửa lại:
Thằng bé này đến giao cho đệ tử, bảo nó là do đại địch của bốn giáo phái đi tới, bị Triệu Sư Thúc tóm được, sai đệ tử canh chữ nó cẩn thận, ổng mới cho nó chạy thoát. Đệ tử bèn dẫn thằng bé này vào tỉnh thất kia ngồi một lát. Thằng bé này bày quỷ kế, nói là muốn đi đại tiện, rồi xin đệ tử cởi dây trói cho nó. Đệ tử tưởng nó là một đứa bé, cũng không sợ nó chạy mất, mới cởi trói cho nó. Ai ngờ nó ngồi dọc cái bô giả giờ đại tiện, lát sau đột nhiên đứng dậy, hất cái bô phân và nước tiểu vào người đệ tử.
Lộc Thanh Đốc kể tới đây như quá phi cười. Lộc Thanh Đốc giận dữ nói:
Thằng bé này, mày cười cái gì?
Dương Quá ngẩng mặt lên trời vừa cười vừa nói:
"Ở đây cười mình, đấy quản được không?"
Lộc Thanh Đốc định đấu khẩu với Dương Quá thì Dương Sứ Nhất nói:
"Thôi, đừng có hơ thua với một đứa bé, hãy kể tiếp ta kè nào."
Dạ, sư tổ gia chưa biết đó, thằng bé này nó giảo quạt vô cùng. Đệ tử thấy nó hắt phân về phía mình, vội né tránh, thì nó cười cười nói: "Ấy chết, tay lỡ tay làm bẩn quần áo của Vinh đó rồi."
Mọi người thấy Lộc Thanh Đốc bắt chước giọng nói của Dương Quá nhắc lại lời nó thì đều cười thầm. Dương Sứ Nhất câu mày định đuổi gã đồ tôn cho khuất mắt. Lộc Thanh Đốc kể tiếp:
"Đệ tử bực quá xong tới định đánh nó, nào ngờ nó lại ném cả cái bô phân vào người đệ tử. Đệ tử quát to: "Mi dở trò gì vậy?" Rồi dùng chiêu cấp lưu dũng thoái, tuy cước đá trúng cái bô văng ra, không ngờ trượt chân rồi bị ngã. Cái thằng bé này lại từ lúc đệ tử quảng hốt, trúc thanh bội kiếm của đệ tử, chỉ kiếm vào đầu đệ tử, bắt đệ tử phải ngồi im, nếu cự quậy nó sẽ cho biết tay. Đệ tử đành phải ngồi im thôi. Nó tay trái cầm kiếm, tay phải lấy dây tửng trói đệ tử vào chân giường, lại cắt một vạt áo nhét vào miệng đệ tử. Sau đó hậu viện bị cháy, đệ tử không có đi được, kêu chẳng xong. Cũng may lúc đó có Doãn Sư Thúc chứ không thì sẽ bị thằng bé này làm cho chết cháy.
Nói đoạn, gã hầm hực nhìn Dương Quá. Mọi người nghe gã kể xong, nhìn Dương Quá, lại nhìn gã, thấy một đằng gầy gò bé nhỏ, một đằng cao to mập mạp, không khỏi cười ồ lên. Lộc Thanh Đốc không hiểu vì sao bị mọi người cười,